là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực phòng chống bệnh lao tại cộng đồng. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 4 năm thực hiện thỏa thuận liên ngành về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ giữa Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân được vay vốn để sản xuất kinh doanh và dịch vụ tiêu dùng. Đến hết năm 2023, dư nợ cho vay đạt trên 213 tỷ đồng, tăng hơn 185 tỷ đồng so với năm 2020. Doanh số cho vay 4 năm đạt 1.327 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 332 tỷ đồng. Dư nợ bình quân hộ từ 70 triệu đồng mỗi hộ năm 2020 tăng lên 165 triệu đồng mỗi hộ năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,25% trên tổng dư nợ. Sau 4 năm triển khai thỏa thuận liên ngành, đã có hơn 5.400 lượt khách hàng khu vực nông nghiệp nông thôn được tiếp cận vốn vay để xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả của thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân và Agribank Yên Bái đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng các chỉ tiêu về giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân. Để chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến với người dân nhanh chóng và thuận lợi, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Agribank Yên Bái cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cho vay, chủ động tiếp cận khách hàng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức hội, trong đó có Hội Nông dân để tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến các khách hàng trên địa bàn, chỉ đạo quyết liệt đến các đơn vị trực thuộc bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình kinh tế xã hội trọng tâm của địa phương để cho vay sát với nhu cầu thực tế, hướng dẫn người dân xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc vay vốn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được cung ứng kịp thời và phát huy hiệu quả cao nhất. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý hai đơn vị cần tổ chức đánh giá kết quả, phối hợp thường xuyên hơn để xác định được những nguyên nhân tồn tại hạn chế đề ra, những giải pháp tổ chức thực hiện thỏa thuận ngày càng hiệu quả hơn. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng được nguồn vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng lãng hoa tươi thắm cho Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 36 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành. Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Agribank tỉnh ký kết sửa đổi thỏa thuận liên ngành với mục tiêu dư nợ tổ vay vốn tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20% trở lên, tỷ lệ nợ xấu thường xuyên dưới 0,5% trên tổng dư nợ, tăng số lượng tổ vay vốn và thành viên tổ vay vốn tối thiểu 10% trở lên, trong đó phấn đấu tỷ lệ hội viên Hội Nông dân tham gia các tổ vay vốn tối thiểu 50%.
Dự kiến 28 tháng 2, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn được Tổng Cục Dự trữ Nhà nước sẽ xuất cấp 1.875 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái, học kỳ 2, năm học 2023-2024. Cục đã khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục để thực hiện việc xuất gạo theo quy định của Nghị định số 116 của Chính phủ. Tuy nhiên, do sự thay đổi của pháp luật về đấu thầu, việc thực hiện một số khâu trong quy trình xuất gạo phải tuân thủ theo quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nên dự kiến thời gian giao gạo sẽ chậm hơn so với các năm học trước, khoảng 10 đến 12 ngày. Cục đã rất nỗ lực để triển khai các công việc bảo đảm xuất gạo trong thời gian sớm nhất. Dự kiến đến ngày 28 tháng 3, Cục sẽ bắt đầu giao gạo và bảo đảm hoàn thành việc giao nhận gạo với Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, xong trước ngày 10 tháng 4.
Để cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc đối với lực lượng công an xã, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xây dựng 160 trên 160 trụ sở làm việc của công an xã trên toàn tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó đã xây dựng mới 106 trụ sở, cải tạo và sử dụng lại 39 trụ sở. Các đơn vị địa phương chủ động đầu tư xây dựng và sửa chữa 15 trụ sở. Cùng với đó, công an tỉnh đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chí đồng bộ hiện đại. Việc xây dựng trụ sở làm việc để tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt làm việc đối với lực lượng công an xã. Cùng hệ thống giao thông thuận lợi hiện đại, chủ trương này đã và đang phát huy hiệu quả, động viên lực lượng an ninh cơ sở nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần ổn định xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 3, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 33 quốc lộ 70, địa phận thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển mô tô lạng lách trên đường gây mất an toàn giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành dừng xe mô tô mang biển kiểm soát 21BA060XX và kiểm tra người điều khiển là HTVN, sinh năm 2007, có hộ khẩu thường trú tại khu 6 xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Hiện đang học sinh lớp 10, đã vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và điều khiển mô tô lạng lách đánh võng trên đường bộ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ đoàn viên thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Thời gian qua, tỉnh đoàn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt, ban hành đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn công nghệ phát triển như hiện nay, khởi nghiệp trên nền tảng số đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức với bạn trẻ đang ủ ấp cho mình một ý tưởng kinh doanh. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều bạn trẻ sở hữu cho mình kênh truyền thông thu hút nhiều lượt theo dõi, tạo điều kiện để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các nét đẹp văn hóa truyền thống của tỉnh đến đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc. Tại diễn đàn, hàng trăm đoàn viên thanh niên mang trong mình ước mơ khởi nghiệp đã được các diễn giả, khách mời chia sẻ, truyền cảm hứng những kiến thức mới bổ ích liên quan đến vấn đề khởi nghiệp đang được quan tâm như khởi nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, hành trình bắt đầu kinh doanh, lựa chọn sản phẩm trà san tuyết cổ thụ được trồng thu hoạch sản xuất ngay trên chính mảnh đất quê hương Yên Bái của nhóm đoàn viên thanh niên đến từ khu du lịch Lau Camping Phình Hồ Trạm Tấu. Quá trình thành lập mô hình kinh doanh tập thể, thuận lợi, lợi thế khởi sự kinh doanh với mô hình hợp tác xã trà san tuyết Phình Hồ huyện Trạm Tấu. Trồng thông hiệu quả, những yếu tố quan trọng để đạt thành công trong quá trình khởi nghiệp. Qua diễn đàn khơi dậy khát vọng và trang bị cho đoàn viên thanh niên các kiến thức về khởi nghiệp, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao, Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay nhấn mạnh đến vai trò của các cấp, các ban ngành, của chính phủ, các đối tác, xã hội dân sự, cộng đồng và các cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Cần cấp bách thực hiện những hành động nhằm chấm dứt sự chịu đựng nỗi đau, bệnh tật không đáng có và các ca tử vong do bệnh lao gây ra, hướng tới thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao đến năm 2030. Nhằm thực hiện mục tiêu này là đơn vị tuyến đầu chống lao của tỉnh. Những năm qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các tuyến y tế tổ chức khám sàng lọc, phát hiện và điều trị kịp thời bệnh nhân lao, góp phần hạn chế nguồn lây mới trong cộng đồng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Bệnh viện Phổi tỉnh đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí kết hợp với khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi cho người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Tại buổi khám chữa bệnh đã có trên 200 người là người có công với cách mạng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có bệnh nền, bệnh phổi mãn tính, người sống chung nhà với người mắc bệnh lao từ năm 2020 trở lại đây được khám sàng lọc bệnh lao. Ông Hà Hữu Nhờ, thôn Bản Tạo, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi thấy chương trình này rất là bổ ích với những người cao tuổi và những người có bệnh của chúng tôi. Thế chúng tôi thấy Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của nhân dân để là giảm thiểu về bệnh tật cho bà con nhân dân vùng sâu vùng xa như chúng tôi, thì chúng tôi rất cảm ơn chương trình và sẽ rất là ủng hộ chương trình về vấn đề phòng chống bệnh lao hiện nay.
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh lao, tại chương trình các y bác sĩ Bệnh viện Phổi tỉnh đã khám và phát thuốc miễn phí cho người dân. Các trường hợp có biểu hiện bệnh lao được lấy mẫu xét nghiệm và được lập hồ sơ bệnh án quản lý điều trị nếu mắc bệnh. Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu thanh toán lao cộng đồng tại xã Đồng Khê nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.
Ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao thì xã địa phương cũng đã phối hợp với công an huyện Văn Chấn và trung tâm y tế huyện Văn Chấn cùng với bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái tổ chức cái ngày thế giới phòng chống lao, thì xã cũng đã triển khai họp ban chỉ đạo và triển khai cho trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản cùng với các bác trưởng thôn là gửi giấy mời đến các người dân và đặc biệt là rà soát những người có nguy cơ mắc bệnh lao cao, thì mời các bà con dân đến để nghe tuyên truyền và được khám bệnh miễn phí. Thì qua trình triển khai bà con rất là vui mừng phấn khởi, và hôm nay trong từ trước ngày hôm nay thì cũng rất là muốn là bà con nhân dân thì phòng bệnh lao tốt hơn.
Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chính các hoạt động phòng chống lao trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Bệnh viện Phổi tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động trong chương trình phòng chống lao tại các tuyến cơ sở, thực hiện giám sát định kỳ, giám sát chuyên đề tại các đơn vị từ tuyến huyện đến xã. Tại thôn bản, các cộng tác viên y tế cũng là mạng lưới chân rết để quản lý tốt các đối tượng nghi ngờ lao trong cộng đồng, đưa đi khám phát hiện, đưa vào điều trị sớm để cắt nguồn lây trong cộng đồng. Nhờ vậy, chỉ tính riêng trong năm 2023, toàn tỉnh có gần 300 bệnh nhân lao được thu dung quản lý điều trị. Bên cạnh hoạt động khám sàng lọc phát hiện sớm lao tại cộng đồng, Bệnh viện Phổi còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động bằng cách đổi mới phong cách thái độ phục vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác khám phát hiện điều trị cho các bệnh nhân lao và các bệnh về phổi. Đến nay, bệnh viện đã triển khai được 17 kỹ thuật mới, trong đó có gần 9 kỹ thuật vượt tuyến. Qua đó thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì với cái trách nhiệm mà tham mưu cho ngành y tế tỉnh Yên Bái thì Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động đồng bộ để sớm có thể là từng bước một để chống dịch bệnh lao trên địa bàn của tỉnh. Từ cái hoạt động khám sàng lọc thường xuyên hàng năm, mỗi một năm chúng tôi khám sàng lọc cho từ 6 đến 10.000 người dân của các cái xã có cái nguy cơ cao, có những người bệnh mắc lao và lao tiềm ẩn để nhằm phát hiện sớm, đưa vào quản lý điều trị. Và với trường hợp lao tiềm ẩn thì khi phát hiện ra thì chúng tôi đã điều trị lao tiềm ẩn sớm thì không để tiến triển thành lao hoạt động. Và những trường hợp phát hiện ra thì đã điều trị dứt điểm ở tại bệnh viện phổi, sau đó là đưa về điều trị ngoại trú ở tại cộng đồng với sự kiểm tra giám sát chặt chẽ để không tiến triển thành lao kháng thuốc. Ngoài ra thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến truyền thông mà chúng tôi cũng hết sức là quan tâm chú trọng để chỉ đạo các cái hệ thống chống lao trên toàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền về tác hại của bệnh lao và các phương pháp phòng chống trên hệ thống loa đài phát thanh và các cái kết hợp với các hội nghị rồi là truyền thông nhóm, truyền thông trực tiếp qua tất cả các cái lần khám chữa bệnh ở tại các trung tâm y tế, các bệnh viện. Và đặc biệt là năm nay thì chúng tôi cũng đưa cái mục tiêu là lao trẻ em, là để sàng lọc lao trẻ em ở tại bệnh viện sản nhi của tỉnh để nhằm phát hiện ra sớm những trường hợp này để đưa vào quản lý điều trị sớm.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, giảm số mắc lao hàng năm dưới 20 ca bệnh trên 100.000 dân, hướng tới chấm dứt bệnh lao, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường phát hiện lao chủ động tại cộng đồng bằng cả nguồn lực của chương trình chống lao quốc gia và nguồn lực của địa phương. Phối hợp tốt với y tế cơ sở đẩy mạnh việc phát hiện điều trị lao tiềm ẩn trong cộng đồng với các đối tượng nguy cơ, đồng thời đưa máy móc vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ để điều trị cho bệnh nhân tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh. Quản lý điều trị chặt chẽ đúng phác đồ ở tất cả các tuyến, đảm bảo ít nhất trên 90% khỏi bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong do lao, phấn đấu không để tiến triển thành lao kháng thuốc, lao tái phát. Để hoạt động phòng chống lao tại cộng đồng phát huy hiệu quả tích cực bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, điều quan trọng nhất là người dân cần nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức về bệnh lao để chủ động hơn trong việc phát hiện, phòng chống cho mình và cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Xác định tuần tra kiểm soát là một trong những giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thường xảy ra tai nạn. Đồng thời tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe. Tuy nhiên trong 3 tháng năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện có chiều hướng tăng. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Ninh Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý và lập biên bản 450 trường hợp vi phạm. Trong đó có 140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 64 trường hợp vượt tốc độ, tạm giữ 8 ô tô, 233 mô tô, quá khổ quá tải 11 trường hợp, tước giấy phép lái xe gần 100 trường hợp, xử phạt vi phạm gần 1 tỷ 200 triệu đồng. Đại úy Đặng Mạnh Thắng, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Ninh Bình cho biết.
Trước tham gia tuần tra trên địa bàn huyện Ninh Bình thì hiện tại là ở huyện Ninh Bình thì tình trạng tai nạn giao thông đang có chiều hướng tăng do với cùng kỳ năm ngoái. Là cán bộ trực tiếp thì tôi sẽ tăng cường tích cực tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và đặc biệt là các người điều khiển học sinh tham gia giao thông chưa đủ tuổi để đảm bảo trên tuyến là không xảy ra tình trạng tai nạn giao thông.
Theo đánh giá của Công an huyện Yên Bình, các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là không chấp hành quy định về đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô xe máy, điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu. Ngay khi phát hiện các vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình đã kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Bàn Văn Chi ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên vi phạm nồng độ cồn nói:
Tôi bị phạm lỗi uống phạt nồng độ cồn, bị phạt 7 triệu, tức là giữ bằng lái 23 tháng.
Anh Phạm Tiến Phong ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Khi tham gia giao thông là không được uống rượu bia, nó sẽ giảm thiểu được cái tai nạn với lại là an toàn cho mình khi tham gia giao thông và di chuyển trên đường, không sử dụng rượu bia và chấp hành tốt những cái quy định và luật an toàn giao thông.
Với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Yên Bình đang nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong 3 tháng đầu năm 2024, huyện Yên Bình xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 8 người bị thương. Đặc biệt, có 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát theo kế hoạch số 300 của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trung tá Ngô Giang Nam, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình cho biết:
Chuyên đề nồng độ cồn, hai là chuyên đề xe quá tải, thứ ba là chuyên đề về giấy phép lái xe, giấy tờ xe giả và chuyên đề học sinh. Thứ tư là chuyên đề về việc tốc độ. Trước cái tình hình mà học sinh vi phạm giao thông khi điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, cũng như là điều khiển cái phương tiện mà nếu mà không có giấy phép lái xe, có dung tích xăng lớn, có nguyên nhân gây ra tai nạn hoặc là có khả năng điều kiện dẫn đến tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục là tăng cường tuần tra và xử lý. Và 4 nhóm chuyên đề kia đặc biệt chú trọng vào chuyên đề học sinh, sẽ tổng kiểm soát tất cả các phương tiện mà do các cháu học sinh điều khiển để phát hiện xử lý, đồng thời phối hợp với nhà trường là tuyên truyền giáo dục để vận động phụ huynh không giao các cái phương tiện cho các cháu học sinh để điều khiển khi chưa đủ phương tiện. Bên cạnh đó thì cũng nhắc nhở luôn các bậc cha mẹ đó là ngoài cái việc mà các cháu bị xử phạt và bị ảnh hưởng đến nhà trường cũng như là đến cái việc xét hạnh kiểm thì cha mẹ, những người có trách nhiệm mà giao phương tiện cho các cháu để điều khiển thì còn bị xử phạt hành chính.
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Yên Bình đang góp phần giúp Yên Bái thực hiện tốt chủ đề năm an toàn giao thông 2024 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn với tinh thần tính mạng con người là trên hết.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị, xây dựng mô hình trường học hạnh phúc được ngành giáo dục Yên Bái triển khai thực hiện trong 3 năm học qua. Ở trường học hạnh phúc, học sinh được phát triển toàn diện những kiến thức, kỹ năng trong môi trường học tập an toàn, thân thiện, nhiều tình thương, từ lan tỏa những giá trị nhân văn trong học đường, làm điểm tựa vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại một số trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đối với mỗi học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu thành phố Yên Bái, mỗi ngày đến trường đều là những ngày thú vị, bởi trong mỗi tiết học đều có sự tương tác thân thiện giữa thầy và trò. Thầy cô nhiệt huyết với các phương pháp giảng dạy, không khô cứng gò bó, học sinh hứng thú và đặc biệt không bị áp lực về điểm số. Đến trường, học sinh được học tập, tiếp thu kiến thức mới cùng bạn bè, đón nhận tình cảm yêu thương đùm bọc của bạn bè và thầy cô, khuôn viên trường lớp sạch đẹp, thân thiện, hứng thú. Để học tập tốt hơn, em Nguyễn Anh Phương, học sinh lớp 9B, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái, chia sẻ.
Cháu là một ngôi trường rất là xanh sạch đẹp, thầy cô và bạn bè rất hòa đồng, là thầy cô rất là thân thiện và khi mà các thầy cô trong giờ giảng bài thì thầy cô rất là truyền cảm hứng cho các bạn học sinh rất nhiều và giúp các bạn ấy có thể cảm thấy rất là hiểu bài. Đồng thời là trường chúng cháu còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao là giúp chúng cháu có thể nâng cao thể chất và có những niềm vui khi đi học và cảm thấy có rất là động lực để đi học mỗi ngày.
Cô giáo Nguyễn Minh Hoài, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhận thấy là có sự thay đổi rõ rệt. Thứ nhất là khi bước chân đến cổng trường, tôi thấy sự thay đổi đó là một cái môi trường khang trang, sạch đẹp và cái tình cảm giữa thầy và trò. Rồi cái nhìn học trò thì tôi cũng thấy là các em được hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và đối với các thầy cô thì tôi thấy có cái sự gắn bó.
Để xây dựng trường học hạnh phúc, tập thể cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã thay đổi về cách nhìn học trò, thay đổi nhìn nhận vai trò của mình, không chỉ là người dạy kiến thức mà phải là nhà tâm lý, giáo dục. Với quan niệm thầy cô hạnh phúc thì tạo ra học sinh hạnh phúc, cha mẹ học sinh cũng hạnh phúc. Mỗi giáo viên trong nhà trường đang nỗ lực để lan tỏa năng lượng tích cực đến với cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng trường học hạnh phúc tại nhà trường đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo phụ huynh và cả hệ thống chính trị. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Chia sẻ chân tình thì cũng là cái động lực để cho các thầy cô sáng tạo trong công tác giảng dạy, các em học sinh sáng tạo, thế và là cái động lực để cho nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Về mối quan hệ bên ngoài nhà trường thì chúng tôi cũng nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, đồng tình rất là lớn của cha mẹ học sinh cũng như các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương ủng hộ chúng tôi trong công tác giáo dục. Thế và cha mẹ học sinh thì rất là đồng thuận trong các cái hoạt động giáo dục của nhà trường. Và đấy cũng chính là những cái động lực để cho các thầy cô chúng tôi tiếp tục sáng tạo hơn nữa và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ các năm học để mà cùng với thành phố, cùng với tỉnh xây dựng thành công mô hình trường học hạnh phúc.
Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Dế Phiên, để xây dựng trường hạnh phúc, mỗi nhà giáo khi đến trường mang cả trái tim yêu thương đến với học trò. Dựa trên kinh nghiệm thực tế và tình yêu đối với học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường đã xây dựng các không gian sáng tạo cho học sinh sinh hoạt. Với những không gian này, học sinh được thỏa sức sáng tạo. Cùng với đó, nhà trường đã cải tạo vườn trường, trồng nhiều cây xanh để học sinh được trải nghiệm, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, trường tiểu học và trung học cơ sở Dế Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Các thầy giáo, cô giáo đến trường cũng cảm thấy hạnh phúc hơn và có lẽ là cũng quên đi những cái vất vả khó khăn trong cuộc sống. Còn các em học sinh thì đến trường được các thầy cô giáo yêu thương như con, được các bạn bè tôn trọng, quý mến và các thầy cô giáo thì luôn tìm mọi cách để phát huy tối đa mọi cái khả năng mà các em học sinh có, góp phần xây dựng cho môi trường học đường ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc và góp phần phát triển toàn diện.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học và trung học cơ sở Dế Phiên có 18 lớp với 560 học sinh. Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi về những tiêu chí trường học hạnh phúc gồm 3 nội dung và 20 tiêu chí do tỉnh đề ra và 5 tiêu chí do thành phố bổ sung. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục như bảo vệ cảnh quan trường lớp luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện, xây dựng và thực hiện tốt quy chế ứng xử giáo viên trong nhà trường, đặc biệt không để xảy ra bạo lực trong trường học. Để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, giáo viên yên tâm phấn khởi, say mê cống hiến với nghề. Bà Nguyễn Thị Phương Long, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Dế Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Để thực hiện tốt cái mô hình xây dựng trường học hạnh phúc trong thời gian tới, thì nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động về cái mô hình trường học hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, rồi cha mẹ học sinh về cái mô hình trường học hạnh phúc và tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua về xây dựng trường học hạnh phúc và đặc biệt là xây dựng một cái môi trường học tập, làm việc về hạnh phúc, thể hiện đó là một môi trường đoàn kết, tin tưởng và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái có 45 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với 681 nhóm lớp, trên 22.000 học sinh. Triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, chính trị, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học, chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục học sinh, tăng cường nền nếp kỷ cương dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các trường học chủ động xây dựng trường học thân thiện, trang trí khuôn viên trường lớp sáng xanh sạch đẹp. Việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ, thực chất ở những ngôi trường hạnh phúc tại thành phố Yên Bái đã tạo sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn thể về thể chất, tinh thần và trí tuệ của mỗi học sinh. Tùy mỗi trường một cách làm riêng nhưng đều chung một mục tiêu đem lại hạnh phúc cho học sinh và giáo viên, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn trong học đường, là điểm tựa vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại tri ân lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối, xe CBR 150 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 3 triệu đồng, kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp lãi suất thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố số 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy điện Iadea Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Quản lý bán hàng, điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người, không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.